Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 25. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa. Phần 1, chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay được trở lại với quyển sách rất mầu nhiệm là sách Ê-phê-sô, là quyển sách mà Đức Chúa Trời bày tỏ rất rõ ràng, mặc khải rất chi tiết về ân sủng vô hạn toàn trị của Chúa ban cho tất cả những người thuộc về Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây cũng là quyển sách mà người tin Chúa được dạy dỗ hướng dẫn nhằm phát huy và kinh nghiệm một đời sống sung mãn, hữu hiệu cho nước Chúa và danh vinh hiển của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi với đề tài Cầu Nguyện Để Biết Chúa hơn về tiến trình biết Chúa qua mẫu mực cầu nguyện được dạy dỗ trong Kinh Thánh. Cầu Nguyện Để Biết Chúa hơn. Xin mời quý ông bà anh chị em cùng dỡ ra trong thơ Ê-phê-sô đoạn 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu số 15 cho đến câu số 23 và hôm nay sẽ học từ câu 15 tới câu số 17. Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu số 15 cho tới câu số 23. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Kính lạy Chúa, chúng con có lời của Chúa trong tay và chúng con cầu xin Đức Thánh Linh làm thầy dạy dỗ chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa để chúng con kinh nghiệm quyền năng lớn lạ của ân sủng Chúa bày tỏ trong sự cầu nguyện, để dẫn chúng con đến chỗ biết Chúa hơn, gần Chúa hơn, yêu Chúa hơn và sống hữu hiệu cho Chúa hơn. Xin Chúa mở mắt, mở lòng cho chúng con để chúng con bước đi trong sự thuần phục với lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong những bài học trước, chúng ta đã học xong phần đầu của sách Ê-phê-sô từ đoạn 1 câu 3 đến câu số 14. Đây là lời mở đầu của sứ đồ Phao-lô giới thiệu quyển sách mầu nhiệm này. Và đoạn 1 từ câu 3 đến câu 14, trong nguyên bản chỉ là một câu mà thôi, nhưng tóm tắt cách mầu nhiệm tất cả những lẽ thật căn bản về niềm tin cơ đốc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế, phần mở đầu của sách Ê-phê-sô, đoạn 1 từ câu 3 tới câu số 14, là một trong những phần kinh thánh xúc tích nhất, đầy đủ nhất, ngắn gọn nhất, chứa đựng tất cả những lẽ đạo cao vời, sâu nhiệm và quyền năng dầu chỉ trong một câu mà thôi. Nhưng chúng ta đã học về sứ đồ Phao-lô và cách ông diễn đạt lẽ thật dưới quyền năng chủ động của Thánh Linh, thì chúng ta biết rằng chủ đích của sứ đồ Phao-lô qua sự vận hành của Thánh Linh không phải chú ý tới trình bày lẽ đạo mà thôi, hay là giải bày mặc khải lẽ đạo mà thôi, nhưng chủ đích chính đó là sống thực hành những lẽ đạo đã được trình bày trong ơn Chúa. Đây là điều sứ đồ Phao-lô áp dụng cho chính mình và muốn áp dụng cho tất cả những người đọc nghe lời mặc khải đã được ông trình bày. Cho nên phần Kinh Thánh mà chúng ta cùng học hôm nay là nơi mà sứ đồ Phao-lô hướng về các tín hữu tại thành Ê-phê-sô đang lắng nghe lời lẽ thật để giúp đỡ đem họ vào sự áp dụng lời Chúa, thực hành nguyên tắc lẽ đạo mà ông vừa mới trình bày. Và dĩ nhiên không phải chỉ chú ý tới các tín hữu tại thành Ê-phê-sô mà thôi, nhưng tất cả những người tin nhận Chúa qua các thế kỷ trong lịch sử hội thánh và nối kết với chính chúng ta trong thời đại hiện tại của chính mình. Và ở đây, từ trong câu 15 cho tới câu số 23, sứ đồ Phao-lô lại được Đức Thánh Linh mặc khải để ghi xuống lẽ đạo mầu nhiệm về ân sủng Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ qua một lời cầu nguyện, như là một lời cầu nguyện. Đoạn 1 câu 15 cho tới câu số 23 là lời cầu nguyện của Phao-lô. Ông mở đầu trong câu số 15: "Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện." Vì là một thầy giảng đạo được sai phái từ nơi Đức Chúa Trời và với một tấm lòng của một mục sư chăm sóc hội thánh, sứ đồ Phao-lô rất là thực tế. Ông muốn tất cả những lẽ thật được tuyên rao về Chúa Cứu Thế Giêsu và ân điển của Ngài là những lẽ thật được áp dụng trong đời sống của những người tín đồ. Những người theo Chúa, tin nhận Chúa, sống với Chúa không phải chỉ học hỏi lẽ thật, nhưng sống động trong lẽ thật đã được nhận lãnh. Cho nên mục đích của sứ đồ Phao-lô là để giúp đỡ các tín hữu làm mạnh mẽ tấm lòng của họ và khuyến khích đời sống đức tin để họ theo Chúa hàng ngày, sống động cho nước Đức Chúa Trời và phục vụ mục đích đời đời của Chúa. Và phương pháp gây dựng đức tin của sứ đồ Phao-lô luôn luôn là dạy dỗ lẽ thật trước hết, dạy dỗ cách chính xác, rõ ràng, mạch lạc, rồi sau đó đưa ra phương cách để những người nghe ông có thể áp dụng lẽ thật trong đời sống thực tế hàng ngày của mình. Nhưng vị sứ đồ khả kính này của chúng ta hiểu biết những điều mà chúng ta thường thường quên lãng, đó là ông biết rằng ông không thể nào áp dụng lẽ thật dùm cho những người đã nghe ông. Ông biết rằng ông không thể chủ động vấn đề áp dụng lẽ thật cho những người nghe. Ông hiểu rõ ràng đó là một phạm vi ở ngoài khả năng của mình, ở ngoài giới hạn trách nhiệm của chính mình. Ông muốn tất cả những người nghe ông, học hỏi lẽ thật từ nơi ông, đều áp dụng lẽ thật cách hẳn hoi trong đời sống của mình, nhưng chính ông không thể nào áp dụng cho họ được. Cho nên sứ đồ Phao-lô làm một điều mà chúng ta cũng thường sao lãng, đó là ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho các thánh đồ để họ áp dụng lời lẽ thật. Sau khi dạy dỗ về lẽ thật, thì sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để các tín hữu có thể áp dụng lẽ thật mà họ đã nghe. Chính họ là những người phải chủ động trong vấn đề áp dụng lẽ thật, nhưng ông là người thầy dạy dỗ, không đứng yên một mình, tiêu cực chờ đợi. Ông cầu nguyện cách tích cực cho họ để tiến trình áp dụng của họ được phát huy đúng mức với đến chiều sâu phải có trong lẽ thật theo ý định của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta cần ngừng lại ở một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là mặc dù đây là một vấn đề hết sức tự nhiên cho sứ đồ Phao-lô suy nghĩ đến những độc giả mà ông gửi thơ này là những người mà ông đã nêu tên trong đoạn 1 câu 1, các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là những người thực sự trong một hội thánh thực sự, với những nhu cầu thực sự, đối diện với thách thức thực sự của đức tin hàng ngày, thì ông lại thưa trình nhiều với Chúa, đối tượng là Chúa, nhiều hơn là nối kết với đối tượng độc giả của mình. Ông bắt đầu với câu chúc tụng trong câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và tiếp tục lời hướng về Chúa, trình bày lẽ thật của Chúa cho đến hết câu số 14. Ngay trong khi trình bày về lẽ đạo, thì ông trình bày lẽ đạo với điểm gốc móc nối với đối tượng là chính Đức Chúa Trời, với con mắt dán chặt vào Chúa và sự mặc khải của Ngài. Và bây giờ trong câu tiếp theo thì ông tiếp tục với lời cầu nguyện hướng về Chúa, nối kết với đối tượng là chính Chúa. Mặc dầu đây là lời cầu nguyện, lời cầu thay cho các thánh đồ, lời cầu thay cho hội thánh, nghĩa là lời cầu nguyện cho nhu cầu của con người, nối kết liên hệ cách trực tiếp với đời sống đức tin của các tín hữu, nhưng chiều hướng của sự cầu nguyện, trọng tâm của sự cầu nguyện, tâm tình, ý tưởng của sự cầu nguyện, đường hướng của sự cầu nguyện hướng thẳng trực tiếp về Đức Chúa Trời thay vì hướng về con người. Nghĩa là lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô dù về nhu cầu của hội thánh và của các tín đồ thì neo chặt trong Chúa, về Chúa, với Chúa, cho Chúa. Và như chúng ta đã nói, Lời cầu nguyện này được ghi lại trong đoạn 1 từ câu 15 tới câu 23. Tôi tưởng rằng chúng ta cũng nên nhắc lại một điểm nhỏ trong sự trình bày của sứ đồ Phaolô qua bức thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô. Đó là đoạn 1 của sách Ê-phê-sô này chia ra làm hai phần, phần ca ngợi và phần cầu nguyện. Ca ngợi và cầu nguyện. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô ca ngợi Đức Chúa Trời vì phước ân lớn lạ mà Ngài ban cho những kẻ thuộc về Ngài trong Đức Chúa Giê-xu. Rồi sau đó trong phần số 2, ông cầu nguyện với Chúa cho chúng ta là những người đã nhận được phước lành, được Chúa mở mắt để có thể thấy được, hiểu được, nhận được trọn vẹn, trọn thành ơn phước mà Chúa đã ban cho. Và khi chúng ta nhìn vào hai phần mà ông trình bày trong đoạn 1, sự ca ngợi Chúa và lời cầu nguyện, thì có một điểm nổi bật rõ ràng mà chúng ta phải chú ý đến. Đó là sự ca ngợi và cầu nguyện của ông đặt căn bản trên ba ngôi Đức Chúa Trời, nối kết với ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Khi sứ đồ Phaolô suy nghĩ đến đối tượng của mình là người sẽ nhận được thư này, là các tín hữu ở thành Ê-phê-sô cũng như tất cả những người sẽ đọc và học lời mà ông đã viết ra, thì ông hiểu rõ ràng điều gì là căn bản của đời sống và của đức tin, của sự liên hệ. Ông hiểu sự sống được ban cho chính mình và sự sống được ban cho các tín hữu. Ông hiểu căn bản của sự liên hệ mà ông đang có với các tín hữu. Đó là tất cả sự sống, đức tin, sự liên hệ đều nối kết đến ba ngôi Đức Chúa Trời. Nối kết trực tiếp đến Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại để quan sát kỹ lưỡng, vì thường xuyên chúng ta đi nhanh qua những mẫu mực nối kết căn bản này để mau đến những bài học áp dụng. Quên đi rằng chính đây là nguyên tắc áp dụng, chính đây là lẽ thật phải học để áp dụng. Cho nên khi chúng ta học lời của Chúa, thì chúng ta để cho tác giả mà Chúa đang sử dụng qua ngoài viết và phương cách trình bày hướng dẫn chủ động sự suy nghĩ của chúng ta, để chúng ta đồng một tâm tình với tác giả, cùng đáp ứng với sự mặc khải của Đức Thánh Linh qua lời của Chúa, như ở đây sứ đồ Phaolô phản ánh lại tư tưởng của Đức Thánh Linh trong sự mặc khải của Ngài về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ nhất, chúng ta thấy những điều nối kết với Đức Chúa Cha. Cả lời ca ngợi lẫn lời cầu nguyện đều nối kết trực tiếp với Đức Chúa Cha. Đoạn 1 câu 3, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đây là trong phần ca ngợi. Và trong lời cầu nguyện, đoạn 1 câu số 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển. Ông gọi Đức Chúa Cha là Cha Vinh Hiển. Điểm số 2, liên hệ đến Đức Chúa Con. Tất cả những phước hạnh được trình bày trong lời ca ngợi từ câu 3 đến câu số 14 đều là trong Đấng Christ. Tất cả mọi phước lành đều trong Đấng Christ. Tất cả mọi mục đích đều trong Đấng Christ. Sự chọn lựa của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Sự cứu rỗi được ban cho trong Đấng Christ. Tất cả là trong Đấng Christ và cho Đấng Christ. Chúng ta đã nghe trong phần ca ngợi đoạn 1 câu 10, sứ đồ nói về sự hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Và bây giờ trong phần cầu nguyện, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô chỉ về Đấng Christ trên ngôi với oai quyền bao phủ trên muôn loài vạn vật. Câu 20 tới câu số 23, Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Và điểm số 3, nối kết với Đức Thánh Linh. Chúng ta được nhắc nhở về công việc êm dịu, nhưng quan trọng căn bản, đem tất cả những người tin Chúa vào trong kinh nghiệm phước lành của Đức Chúa Cha, nghĩa là đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đức Thánh Linh cũng là Đấng ban cho chúng ta sự an ninh đời đời trong đức tin khi Ngài đóng ấn rằng chúng ta đã được làm con nuôi của Đức Chúa Trời. Chính Ngài cũng là của cầm về cơ nghiệp chúng ta, bảo đảm mọi phước lành không di dịch sẽ được ban cho chúng ta trong cõi đời đời tương lai. Và ngay trong thời gian hiện tại thì chính Chúa ban cho chúng ta từng trải nếm biết trái đầu mùa trong sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời ngay khi chúng ta còn trên đất. Và khi chúng ta đi sâu vào lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô thì chúng ta thấy công việc của Đức Thánh Linh đem lại sự khôn ngoan và sự hiểu biết lẽ thật để chúng ta càng biết Chúa hơn, càng sâu nhiệm trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đây là điểm quan sát tổng quát, nhưng là một điểm quan sát đem lại nhiều phước hạnh, giúp cho chúng ta thấy được sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời trong lời ca ngợi cũng như trong lời cầu nguyện. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô bày tỏ cách rất tự nhiên, gần như là tự động không toan tính. Đây là xu hướng của tấm lòng của ông. Đây là sự suy nghĩ của ông, luôn luôn nối kết với ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng cần huấn luyện kỷ luật đầu óc của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, chiều hướng của tấm lòng của chúng ta, cũng để nối kết với ba ngôi Đức Chúa Trời, cách tự động, tự nhiên, hầu cho chúng ta có thể đi vào chiều sâu nhận biết Chúa và kinh nghiệm Ngài đúng mức trưởng thành mà Chúa đã chỉ định. Vì sao sự suy nghĩ này là quan trọng? Quan trọng bởi vì chính Đức Chúa Cha đã hướng về chúng ta với tất cả ơn phước của thiên đàng trong con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và bởi quyền năng của Thần Linh Ngài là Đức Thánh Linh. Thì ở đây chúng ta cũng phải học hỏi để đến trước ngôi của Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Con và trong thần quyền của Đức Thánh Linh. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết của lời cầu nguyện mà sứ đồ Phao-lô đã ghi lại từ câu số 15 cho đến câu số 23, tôi muốn chúng ta để một ít thời giờ nữa để suy niệm về hai khía cạnh của sự ca ngợi và sự cầu nguyện đã được trình bày theo bố cục của đoạn 1 của sách Ê-phê-sô. Ở đây trình bày sự quân bằng mà chúng ta phải thấy trong đời sống của mình trong Chúa, sự quân bằng giữa sự ca ngợi và sự cầu nguyện. Không phải chỉ đi qua kinh nghiệm hành động ca ngợi và kinh nghiệm hành động cầu nguyện, nhưng hiểu rõ thâm sâu lẽ đạo về sự ca ngợi và lẽ đạo của sự cầu nguyện. Thứ nhất, trong khía cạnh của sự cảm tạ và ca ngợi, một số rất lớn các tín hữu khi đến với Chúa thì chú trọng về sự cầu xin phước lành từ nơi Chúa, cầu xin thêm phước mới từ nơi Chúa, cầu thêm ơn phước từ nơi Chúa, và trong hành động đó bày tỏ rõ ràng rằng mình không hiểu rằng Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Tất cả những phước hạnh đã được ban cho trong Đấng Christ cho tất cả những người thuộc về Chúa. Và vì xu hướng của tấm lòng là cầu xin ơn phước, đeo đuổi ơn phước, đeo đuổi thêm ơn phước, cho nên kết quả trong đời sống rằng thiếu sự ca ngợi, thiếu sự cảm tạ, thiếu lòng biết ơn trong sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ với những người chung quanh. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không cần và không nên đến đập cửa thiên đàng để cầu xin ơn phước mới. Vì tất cả những ơn phước đã được ban cho, điều cần thiết cho chúng ta đó là học tập cách nào nhận được cho chính mình ơn phước Chúa đã đổ đầy, sử dụng trong đời sống của chính mình những phước lành Chúa đã ban cho cách dư dật và có thể kinh nghiệm cách thực tế trong ngày tháng của mình, sự giàu có vô hạn mà Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên con dân Ngài. Và điểm cần kiếp bắt đầu, chỗ bắt đầu là nhận biết điều đã được ban cho, những gì Đức Chúa Trời đã được ban cho. Và dấu hiệu của sự hiểu biết này, bằng chứng của sự hiểu biết này, sự đo lường chắc chắn của điều nhận thức này, đó là đời sống ca ngợi. Đó là xu hướng của tâm lòng tôn vinh thờ phượng Chúa. Vì đây là một điều chắc chắn rõ ràng, nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời mà không có sự ca ngợi như là một tập quán, không có sự thờ phượng như là một thói quen, không có sự ca tụng như là một sự dĩ nhiên bày tỏ, thì rõ ràng chúng ta không thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Thì rõ ràng rằng chúng ta không thấy được chiều rộng, chiều cao, không thấy được sự dư dật, không thấy được sự giàu có của ân sủng mà Đức Chúa Trời đã đổ đầy cho chúng ta, trên chúng ta, qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì nếu chúng ta thấy ơn phước này, dầu không thấy toàn vẹn tất cả, nhưng thấy rõ ràng những điều trong kinh nghiệm của mình, trong đời sống của mình, trong giới hạn của mình, thì chắc chắn bao nhiêu đó cũng đủ để xoáy động một sự ca ngợi tôn vinh tận đáy lòng. Cho nên trong quân bàn của đời sống thuộc linh, chúng ta phải có và phải bắt đầu với đời sống thờ phượng ca ngợi. Đời sống quân bàn trong đức tin, sâu nhiệm trong đức tin, bắt đầu với sự thờ phượng ca ngợi. Khía cạnh thứ hai, đó là sự cầu nguyện. Và một lần nữa, một số rất đông các tín hữu không cầu nguyện. Tôi không nói rằng chúng ta không cầu nguyện trong ý nghĩa rằng chúng ta không nhắm mắt, không hướng về Đức Chúa Trời, không thưa với Chúa lại Cha chúng con ở trên trời và kết thúc điều cầu xin của chúng ta trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Nhưng có lẽ tôi cũng phải sửa lại điều này, đó là ngay cả sự cầu nguyện đơn giản hướng về Chúa lại Cha chúng con ở trên trời và tổng kết mọi điều trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng là điều rất ít khi được thực hiện trong đời sống người tín đồ cách phải lẽ. Nhưng điều mà tôi muốn kêu gọi sự chú ý của ông bà anh chị em, đó là sự cầu nguyện theo mẫu mực của sứ đồ Phao-lô trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Đó là cầu xin Đức Chúa Trời mở con mắt thuộc linh cho chúng ta có thể thấy được và nắm chắc được ơn phước lành mà Chúa đã ban cho trong Đức Chúa Giê-xu. Mở mắt để thấy, mở tấm lòng để hiểu, mở bàn tay, mở cuộc đời để có thể nhận lấy và sử dụng ơn phước Chúa đã ban cho. Vấn đề rất thiết thực trong đời sống thuộc linh, đó là rất đông người tín đồ, phần lớn người tín đồ, không đói khát ơn phước thuộc linh. Làm như đời sống rất dễ dàng thỏa mãn với kinh nghiệm ít ỏi trong ơn phước mà Chúa đã ban cho. Làm như trong đời sống tâm linh, chỉ ăn vài món khai vị cũng đã thấy no đủ rồi và không còn quan tâm đến những món ăn chính, sự ngon ngọt bồi dưỡng của sự ban cho dư dật trong nhà Đức Chúa Trời. Nghĩa là phần lớn thỏa mãn với sự nếm biết thuộc linh và không thấy nhu cầu gì về kinh nghiệm sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta như những em bé con đỏ thuộc linh, lười biếng không ăn, không thèm, không muốn, không đói khát về sự hiểu biết Chúa thêm, kinh nghiệm Chúa sâu đậm hơn, được đong đầy thêm hơn, kinh nghiệm phước hạnh ở trong Chúa. Làm sao chúng ta biết được thái độ này? Làm sao chúng ta đo lường được xu hướng của tấm lòng này? Chúng ta có thể đo lường khi nghe lời chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thể đo lường thực trạng tâm linh, sự đói khát tâm linh qua những điều mà chúng ta cầu xin với Chúa. Trong giờ cầu nguyện của Hội Thánh hay là trong những nhóm nhỏ cầu nguyện, để ý những điều được cầu xin của chính mình và của những người chung quanh. Có ai đang đi xuống chiều sâu với Chúa? Có ai đang đói khát tâm linh? Có ai đang mong chờ sự khuấy động mạnh mẽ hơn của lẽ thật Đức Chúa Trời? Đây cũng phải là điều cân bằng trong đời sống thuộc linh, được bày tỏ trong sự cầu nguyện. Điều mà chúng ta nhận biết ở đây trong đoạn 1 của sách Ê-phê-sô qua ngoài bút của sứ đồ Phao-lô, và đây là mẫu mực mà chúng ta phải bắt chước để làm theo, đó là tiếp tục ca ngợi Chúa, tiếp tục thờ phượng Chúa, tiếp tục tôn vinh Chúa về những điều sâu nhiệm lớn lạ mà Đức Chúa Trời là Cha đã ban cho qua Chúa Cơ Thể Giê-xu, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và sau khi đã nhận thức như vậy, sau khi đã hiểu tận tường như vậy, sau khi tấm lòng đã được xoay chuyển tác động bởi lẽ thật này, thì chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sâu nhiệm hơn trong Chúa, sự giàu có hơn trong phước lành và ân sủng Chúa ban cho, và sự thay đổi trưởng thành của đời sống tâm linh qua kinh nghiệm ân sủng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên bố cục của đoạn 1 sách Ê-phê-sô dạy chúng ta, nhắc nhở lại cho chúng ta sự quân bằng phải có trong đời sống tâm linh, sự ca ngợi thờ phượng song song với sự cầu nguyện trong ân sủng Chúa. Nếu chúng ta phát huy sự quân bằng này trong đời sống tâm linh, thì chúng ta sẽ càng ngày càng đi sâu nhiệm với Chúa, sẽ không bị mất thăng bằng, sẽ không té ngã, nhưng càng ngày càng đạt đến tầm thước vóc dạc trong Đấng Christ theo như ý định của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô, bài cầu thay của sứ đồ Phao-lô. Như chúng ta vừa nhấn mạnh, từ câu 3 tới câu số 14 của đoạn 1, trong phần ca ngợi, sứ đồ Phao-lô đã thiết lập căn bản phước hạnh, mầu nhiệm và dư dật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được đổ ra trên tất cả mọi thánh đồ, đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, tạo thành cơ nghiệp đời đời cho mỗi người ở trong Chúa. Và bây giờ trong phần còn lại của đoạn 1 này, từ câu 15 trở đi, sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các thánh đồ là độc giả của thơ Ê-phê-sô này có thể am tường giá trị của phước hạnh và sống động trong sự trân quý với những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Cho nên trong lời cầu nguyện, ông nhấn mạnh về sự hiểu biết cần thiết mà các thánh đồ phải có về nguồn phước hạnh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên trong câu số 15 và câu số 16, ông viết những lời khuyến khích khen ngợi cho các tín đồ trong kinh nghiệm mà họ đã đi qua trong Chúa. Và từ câu số 17 đến câu số 23, ông cầu nguyện cho họ trình dâng sự khẩn nài của ông cho họ trước mặt Đức Chúa Trời. Ông bắt đầu với những chữ vậy nên, hay là vì lý do này, vậy thì. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong lời cầu nguyện, sứ đồ Phao-lô nối kết trở lại căn bản của sự ca ngợi tôn vinh và thiết lập lẽ đạo đã được trình bày về sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ là lý do của sự cầu nguyện. Lý do của sự cầu nguyện là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ. Vậy nên, vì thế, ở đây sứ đồ Phao-lô giải thích lý do của sự cầu nguyện, có lý do của sự cầu nguyện. Và lý do của sự cầu nguyện không đặt căn bản trên nhu cầu tạm thời trước mặt của các tín hữu, nhưng đặt trọng tâm căn bản trên chương trình của Đức Chúa Trời có cho mỗi người trong ân sủng Ngài đã ban cho. Sứ đồ Phao-lô hiểu biết rất sâu xa về nhu cầu của các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô. Ông đã ở với họ trên 3 năm. Nhưng điều quan tâm của ông, điều xoáy động trong ông, không phải là nhu cầu trước mắt của họ, nhưng là chương trình của Đức Chúa Trời có cho mỗi người tín hữu mà ông yêu mến. Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi người Chúa cứu, mỗi tín hữu thuộc về Ngài, và Chúa đã bày tỏ mặc khải chương trình này để tất cả những người thuộc về Chúa có sự thông hiểu rõ ràng về mục đích của đời sống, về chương trình Ngài có cho mỗi người, để họ có thể sống sung mãn trong sự ban cho lớn mà Chúa đã sắm sẵn cho từng người một.
Lạy Cha thánh, lòng con ước mong đi theo Chúa giờ đường khó khăn. Giê-xu ơi, danh Chúa muôn muôn đời con vẫn ngợi khen. Nhiều khi tâm lòng con ngã nghiêng, nhưng Chúa đến dìu con bước đi. Lạy Cha thánh, trần gian đây tối tăm, cứu bao người đang khổ đau. Giêsu hỡi Chúa tôi yêu quý, Ngài ban chính mình tôi sứ sở, ngợi khen Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài là vua muôn vua, Ngài là vua đời tôi.